rồi liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Ngài nói rằng rành rành thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, hết thảy thánh hiền như điện chớp. Đây Thiền Sư Nguyễn Giác nói đây chính là cái chỗ nghĩa là rành rành thấy, tức là thấy một cách rành rõ xác thật, không có phải là lờ mờ, mà thấy sao, tức là trước mắt là không một vật, rồi cũng không người, cũng không Phật luôn. Thì Ngài nói như vậy thì mình sẽ hiểu sao, tức là đó là thấy một cách rành rõ đó, hay không, là trước mắt là không một vật, cũng không người, cũng không Phật. Mà đã là không một vật rồi không người, cũng không Phật, thì vậy là ai thấy đây? Ngài nói rành rành thấy, vậy tại ai thấy đây? Rồi thấy cái gì mà gọi là thấy rành rành? Đó, cho nên chỗ này là không phải là học văn tự chữ nghĩa rồi. Nghĩa là đây là coi như là ngày tới chỗ đó là thấu suốt qua tất cả các pháp. Cho nên gọi là trước mắt là không có một pháp thật. Cho nên gọi là không một vật mà không có một pháp nào thật. Rồi người, Phật cũng là hai cái tên gọi là đối đãi và lập thôi, cho nên là cũng là thấu suốt qua luôn, chứ còn không kẹt trong cái tên người, tên Phật đó nữa. Nghĩa là chỉ gọi là cái thể giác đó, cái thể giác đó đó thì nó đâu có thuộc cái gì. Mình còn mắc kẹt nơi hoặc là cái ngã kiến này, cái ta này, thì nó còn thuộc nơi vật, hoặc là thuộc nơi người, hoặc là còn thấy đối với có Phật. Còn cái thể giác kia đó, cái thể giác đó đó thì nó thuộc cái gì? Cho nên đây gọi là không một vật, là cũng không thuộc người, cũng không thuộc Phật. Cái đó cũng là những cái danh từ, bởi vì Phật là cũng cái danh từ đối với chúng sanh thôi, chứ còn gọi là cái tên Phật đó thì nó cũng có giác cái gì. Như người ta nhiều khi kẹt trên cái tên. Bởi vậy mà Hòa Thượng Nam Tuyền Ngài nói gọi là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Nghĩa là nó chẳng phải tâm, rồi cũng chẳng phải Phật, cũng chẳng phải vật luôn. Nhưng mà người mà quen sống với cái hiểu biết gọi là bình thường này á, thì nghe vậy là thấy nghĩa là chơi với, không phải tâm, rồi không phải Phật, không phải vật là cái gì. Nhưng mà ở đây thì nó vượt qua hết, thấy không? Những cái tên giả lập đó, rồi cho đến nghĩa là cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, hết thảy tánh hiền như điện chớp, thì cho đến nghĩa là thấy rõ nghĩa là những cái cõi nước mà gọi là tam thiên đại thiên đó. Đại thiên là nói gọn tam thiên đại thiên, mà tam thiên đại thiên đó là một cõi Phật, mà như vậy là không phải là chỉ một cõi nghĩa là tam thiên đại thiên thôi, mà đây gọi là đại thiên xa giới, tức là những cái cõi mà đại tam thiên đại thiên đó nhiều như cát bụi, chứ không phải là chỉ một cõi thôi, không phải là chỉ riêng một cái thế giới của mình đây thôi nữa. Và như vậy thì thấy suốt đến tột nghĩa là những cái cõi nước đại thiên nhiều như cát bụi đó là cũng như là cái hạt bọt nổi ở trong biển cả thôi. Như vậy thì đối với cái cõi, cái thế giới của mình đây thì có thấm gì? Rồi tất cả các bậc thánh hiền đó thì cũng như là điện chớp, không có nắm bắt được. Các bậc thánh hiền thì hiện ra giống như thoáng qua đó rồi thì ẩn mất, cũng không có chỗ nào để nắm bắt được hết. Bởi vì thánh hiền thì cũng đâu phải là ở trên cái hình tướng đó. Trên hình tướng đó là cũng cái là tạm hiện ra, cũng rồi thoáng qua mất thôi. Còn thánh hiền là cái gì kìa? Cho nên thấy suốt qua hết vậy thì coi như là không có cái gì ngoài thể giác mà riêng có hết. Cho nên ở đây là thấy suốt qua tất cả hết, không dừng lại ở một cái pháp nào hết. Như vậy thì mới gọi là đến cái chỗ gọi là không còn chỗ nào để cho tâm sanh. Như vậy là hết chỗ nào để tâm sanh. Cho nên nghĩa là khi mà sắp bỏ thân này, khi mà mình sắp rời bỏ cái thân này mà nhớ rõ như vậy đó thì hết chỗ đi. Nghĩa là lúc mà sắp bỏ thân này nhớ rõ, thấy không? Tất cả, thấy không? Nghĩa là cõi cõi đại thiên đó nó cũng như là hòn bọt nổi trôi thôi. Nghĩa là tất cả bao nhiêu thế giới ở trong là hư không, trong vũ trụ đó, trong pháp giới đó thì nó đều là như hòn bọt nổi, chứ không có gì hết. và tất cả những vị thánh hiền là cũng như làn điện chớp thoáng qua thôi. Đến đó mà nhớ như vậy đó thì hết còn chỗ đi, tức là hết chỗ sanh. Mình sở dĩ mà còn có chỗ sanh đó là bây giờ còn thấy có chỗ đến, tức là còn có cõi để mình đến, cho nên là có chỗ mới sanh đến. Còn ở đây là bao nhiêu cõi nước mà đại thiên mà cũng là như cái hòn bọt nổi trong biển cả thôi, thì còn không thấy một cái chỗ nào thật hết, thì còn chỗ nào để mà đến. Cho nên thấy được chỗ đó là hết cái chỗ sanh, bởi vì trong đó như vậy thì tìm chỗ nào để mà đến, để mà dừng trụ trong đó. Cho nên mình học là để mình thấy rõ, là để mình sống. Vua Trần Thánh Tông đó, khi mà bệnh nặng, không, câu chuyện của vua Trần Thánh Tông đó, khi bệnh nặng tức là sắp tịch đó, sắp mất đó, thì lúc đó thì Nhân Tông đang đứng hầu bên, thì đều là thì Thánh Tông hay là Nhân Tông cũng đều là những vị mà có cái cũng có cái sức sống thiền sâu chứ không phải là tầm thường, cho nên cũng dùng những cái gọi là thiền để mà nhắc. Cho nên lúc đó thì Nhân Tông đứng bên hầu mới nhắc là bệ hạ còn nhớ lời của ngài Vĩnh Gia chăng, thì Nhân Tông mới nhắc là rành rành thấy không một vật, cũng không người, cũng không Phật, cõi cõi đại thiên bọt nổi trôi, hết thảy tánh hiền như điện chớp, ví cho vòng sắt chuyển trên đầu, định tuệ sáng tròn chọn chẳng mất. Tức là lúc đó là đúng thì Nhân Tông là ngài đọc, là đọc bản âm luôn đó, đây mình dịch ra để cho dễ hiểu, chứ đúng lúc đó là ngài đọc là liễu liễu kiến á, liễu liễu kiến là vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật á, đại thiên thế giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện Phật, không? Thì vua Thánh Tông nghe xong thì bất chợt cười lên, rồi ngài mới gõ cái tay gõ vào chiếc gối á, ngài mới tụng theo rành rành thấy là không một vật, cũng không người, cũng không Phật, cõi cõi đại thiên bột nổi trôi, hết thể thánh hiền như điện chớp. Tức là ngài thấy được, tâm nó an ổn rồi, thấy được cái chỗ đó, cho nên là không có, lúc đó thì không có sợ chết, đâu còn thấy có chỗ nào để mà đi đến. Ngài đã bao nhiêu cõi nước mà cũng giống như bọt nổi trôi thôi, cũng gọi là trước mắt là không một vật, thì còn chỗ nào che ngại. Cho nên là tâm ngài là sáng suốt. Và chiều hôm đó thì vua Thánh Tông liền băng. Cho nên đó là chỗ mà mình học về tuy thường quán xét kỹ và nhớ, khi mà sắp mà mất đó, mình nhớ được đến chỗ đó thì tâm nó an ổn và coi như là cũng hết chỗ đi đó.